căn là cái khối thịt thôi, cái cục thịt thôi. Khi nhìn qua cái sắc tình thì hai cái này đều sắc hết, nhưng mà sắc chủ thể và sắc đối tượng thôi. Tôi bây giờ tôi đang đi sâu vấn đề sắc pháp, đang giảm sắc pháp. Bởi vì sắc pháp mà học cho được sắc pháp, cho nên hôm kia tôi còn nói đó, khi mình thông được một pháp bằng sắc pháp, chút nữa tôi sẽ nói chữ pháp, học hai chữ trước, học hai chữ là hết một thêm pháp rồi đó. Học sắc pháp trước, tôi thông tất cả các pháp trước, bắt đầu mình đi vào tâm. Sắc pháp nghĩa là mình học, mình tu luyện, mình điêu luyện sắc pháp bằng cái thân của mình, thân với khẩu của mình, tu luyện đánh cho nó rơi rụng tân sự ngã qua sắc pháp trước. Khi mình chưa tu đó, mình thô lậu lắm, ăn cũng thô, nhai chầm á, vừa nhai vừa nhai ra tiếng, rồi hút nước cũng hút ra tiếng đó. Thì những cái đó là cái thô hết. Ăn nhẹ nhàng, nhai nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, tất cả cử chỉ đều nhẹ nhàng, phải điều chỉnh cả đó trước. Mình muốn diệt ngã thì mình phải điều chỉnh cái sắc pháp trước. Đi phải nhẹ nhàng, đứng phải nhẹ nhàng, lại phải nhẹ nhàng, tất cả phải nhẹ nhàng. Thì đây gọi rằng là uy nghi, uy nghi tệ hạnh. 3000 oai nghi mà 1000 tệ hạnh, tập luyện tại đó. Một vị đệ tử đó mà vào chùa tu, một người Phật tử, một người chủ sa di vào chùa tu, không cho học gì hết, không cho học triết lý mà học hai thể công phu, về học uy nghi trưởng, gọi là 30 thiên oai nghi trưởng. Đi vào phòng thầy làm sao? Gõ cửa gõ sao? Mà 3 tiếng gõ như thế nào? Bộ ngón tay thì hòa thượng không nghe đâu. Cóc 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 3 tiếng, cóc 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 như vậy là hòa thượng nó đập cái đầu liền đó. Đánh mà đánh như vậy là coi như đánh giặc. Thế này nè, 2 tiếng trước như đánh chuông ngõi đó, 3 tiếng mà nhẹ thôi. Thì hòa thượng hỏi ai? Là giặc con. Hòa thượng mình mở cửa là đi vô đi. Thì học như vậy, hòa thượng tôi là hòa thượng ngài cũng rất nóng tánh, nhưng mà rất là thiền vị. Đi không có bao giờ mà có tiếng động. Ăn á, nhai rất là chậm. Nhai từng miếng cơm mà đôi lúc ngày ăn mà mình ngồi mình cũng nóng ruột cái. Đi làm về hầu ngài mục đích mà cho ngài ăn xong cho rồi để mình đi ăn cho rồi. Mà đừng mà đôi lúc chạy nước miếng vì ngài ăn á. Một dàn cơm mà ngài ăn gần cả 40 phút. Khổ như vậy đó. Thì lúc thì tôi ngưng cái chuyện vừa để nhắc sắc pháp này, tôi kể một chuyện này cho quý vị cho vui. Thì tôi hầu sư phụ tôi cũng được khoảng 6-7 năm gì đó, nhưng mà hầu hơi ít, cho nên bây giờ cũng có phước. Nếu mà hồi đó mà ráng mà hầu thầy khoảng 16 năm, bây giờ có nhiều đệ tử là hầu mình nhiều lắm. Bây giờ ít mới hầu lắm. Thì cái lúc đó là lúc rất là đói, đói khổ lắm. Mà quý vị biết cháo không? Cháo ở Huế thôi lắm, phải như ở miền Nam. Ở miền Nam cục là cục này nó to lên nè. Ăn một cục cháo là gần cả 3 chén cơm cũng hết. Nhưng mà cháo của ở Huế á, miệng nào miệng này bằng một cái miệng ngón tay thì bằng chút thôi. Người Huế nó kiểu cách. Thì có một bữa, nhưng mà chú để nhớ là nhắc là cái chuyện này nghe cái nó quên ngay. Thì kể nó trước. Khóa cũng gần hết rồi, hôm nay mình giảm còn dư dời cũng thêm vài chục thì cũng sao hết. Thì ở Huế mấy thầy cũng bao giờ mà có cháo mà ăn đâu. Cháo chỉ có hoa thường mới có mới ăn được. Mà cháo là phải sư bà dù không ở bên chùa Hồng Ấn á, cách khoảng 200 mét á, bước qua. Cứ một tuần như vậy, sư bà mới đem qua cho sư ông khoảng 5 cục. Mà ăn buổi trưa thôi, 5 cục cháo. Thì có bữa đó, tôi hầu sư ông. Mà mình đi làm ruộng mới về mà nó đói lắm, mà sư ông cứ ngồi về nhai một miếng cơm là mình nóng ruột ấy. Mà mình được cứ đứng như vậy mình nhìn là thôi là phiền lắm. Thì kể tắt một chút thì có bữa cái chủ tiểu kia là cháu của sư ông, cái bụng nó to chứ kêu là kêu cú nóc, bụng nó bự quá. Bữa cầu đứng cầu hầu sư ông, bữa cầu thèm quá, bữa cầu nói một câu, câu này giờ bắt ông con chưa ăn. Hầu hòa thượng một đoạn câu là bắt ông con chưa ăn, ông nói, đi xôi chưa em ăn. Đó, cô đừng lớn quá. Thì lúc đó nắm cục trao thì hòa thượng ăn hai cục, hai miệng chứ là hai cục, hai miệng còn ba miệng. Thì lúc hòa thượng ăn xong thì hòa thượng còn nói câu rất rõ, hòa thượng nói còn ba cục để chiều tao ăn. Hòa thượng nói vậy, cái chuyện nó vui lắm, vui lắm. Quý vị muốn nghe tiếp không? Vui lắm. Đây là một biện pháp, đây cũng là một biện pháp, đây là một biện pháp mà mình chảy nước mắt, cái chuyện này mà chảy nước mắt chứ không phải bình thường đâu. Thì hòa thượng nói tao ăn hai cục, còn ba cục để chiều tao ăn. Hòa thượng nói vậy. Nhưng mà khổ quá, lúc đó là thầy trí sư đi ngang cũng nghe, ông nghe là hai cục tao ăn, còn ba cục để chiều tao ăn. Ăn hai cục còn ba cục để chiều tao ăn. Hòa thượng nói vậy. Có lẽ là chiều hòa thượng ăn cháo vì ba cục cháo rồi. Nhưng mà khổ quá, khi bấm xuống là vì bị cái lông bàn không, lông bàn là bằng nhựa nó đầy lại. Thì tôi bấm, vừa bấm ra thì tôi dở lên, tôi dở lên vừa bấm một tay, còn một tay là vừa lông bàn lên bỏ một cục nó miệng á. Mới ngầm thôi, không dám nuốt, ngầm để một thơm thèm quá, ngầm không dám nuốt. Thì ông tiến sĩ ông vừa đi xuống một cái ba bước, ông quay ngược lại, ông quay ngược lại, ông dở lông bàn lên, ông dở lông bàn lên thì ông thấy, ông có thể nghe là hòa thượng nói ba cục cháo chiều tao ăn, mà sao bây giờ còn hai cục. Thì ông nhìn cái mặt, cái miệng nó cũng bấm miệng má, nó ngầm má, ông là mí ăn vậy không. Thì ông đánh một cái, ông đánh một cái khoảng cả cục cháo luôn, bay cục cháo luôn, bay cục cháo xuống đất, nó ngầm má, đánh một cái bay cục cháo. Cuối cùng ông vừa đi, tôi để xuống, tôi phút phút tôi lượm, tôi luộc liền. Đó, cái vị thầy không? Đỡ khổ như vậy. Cho nên đang kể cái chuyện chi mà kể chuyện này vậy? Không, mắt hình lương dân rồi, nhưng mà kể chuyện như kể chuyện này. Đó, thì oai nghi. Thì tất cả những oai nghi cử chỉ khi đi vào chùa là phải gõ ba cái. Hầu thầy cũng được nói cái gì, cứ đứng vòng tay vậy thôi. Mà hòa thượng ăn rất là kỹ, tất cả những cử chỉ, nhất cử nhất động tệ gì hết. Còn bữa ông vô, ông nhìn tôi mới đến tu, tôi tu bên cái chùa kia, tu 2 năm rồi, ông thầy kêu ông hành quá khổ đi, cuộc đời tôi đau khổ lắm, nhưng mà không dám mẹ quý vị làm chí đâu. Cho nên hôm nay mới còn lại chứ thôi mà sườn ra hết rồi. Tôi ở với ông thầy kia, ông bạn cũng có vợ, mà ông thường hay chửi mình đồ sụp cứng. Sụp cứng là gì? Đồ trâu đó. Bởi vì ông có vợ cho nên ông không có được tế nhị. Mình chưa có duyên với thầy mình cho nên mình bị hành hạ cho nó hết cuộc đời chơi cái đạo. Mà bán lúc 72, tôi 72, mà quý vị lúc đó là gạo cũng thiếu đó. Lúc 72 là gạo thiếu gì, mà con ông từ 5 đứa ông gái. Kể cái chuyện này nó đau khổ lắm, đau đớn lắm. Con ông từ 5 đứa ông gái, mà nó bán là chờ ăn cừu. Quý vị biết bán là gà vải, tiền bạc nó nhiều biết mấy. Nhưng một ngày tôi gánh 30 gánh nước, 30 đôi nước. Cái nhà bên cạnh và có cái hàng rào bằng sắt đó, là bên kia một cái giếng mà ở ăn cừu đó. Tôi nhớ còn mường tượng, đến bây giờ mà tôi ngủ thì còn mơ đó. Thằng đi sâu vào trong tâm thức của mình suốt gần 40 năm này. Bởi vì 3 năm rồi, 3 năm hành hạ dụng, nhưng mà lao cải tạo tù còn sạc vậy đó. Còn hơn nữa đó, kinh khiếp lắm. Gánh 30 đôi nước một ngày, gánh khố giếng luôn. Mà tôi tưới, quý vị biết mấy cái cây sao bu chê đó, mấy cây mà nó bừa như vậy đâu có cần tưới. Tưới cái kéo, ông bắt mình tưới như vậy một cây là gần cả 6-7 thùng nước. Mà đúng là ông đó không phải thầy của mình, ông hành mình thôi. Mà quý vị biết á, gánh xong như vậy đó, buổi sáng á, hai thầy trò nửa lông chảo, nửa lông gạo nấu chảo, quầy như vậy đó. Mà nấu á, kể cho hết giảm quá trôi. Hả? Thì quý vị biết nấu như vậy đó thì không có chi để ăn hết, không có đồ ăn ăn. Thì mấy cây ớt mà tôi ớt chị Thiên á, tôi trồng đó, tôi trồng lên khoảng 6-7 cây như vậy, mà chị Thiên cái trời như vậy, trái nhỏ nhỏ mà rất là cay. Một cây như vậy gần cả 4-500 trái, thì nấu cháo xong nó đánh ra giống như mà cháo thẳng mình cũng vậy đó, cũng buổi chiều vậy đó. Rồi cái biết sao hại mấy trái ớt đó vô, rồi bắt đầu bỏ trong cái rửa đi, bỏ trong cái chén nhỏ nhỏ rồi lấy muối đấm vô rồi ăn cháo với muối đó. Mà sáng vậy chiều vậy mà gạo thì chất cả kho trong đó, đúng là nói theo kiểu lại tôi cũng dám nói đúng là gọi rằng là ngạ quỷ kéo kiếp và bực tiền. Cho nên không phải thầy của tôi, bây giờ ông mất rồi. Nhưng mà đến 40 năm nay thỉnh thoảng nằm vẫn mơ, mỗi lần mơ là khổ, là mơ là toát mồ hôi luôn. Đến bây giờ 13 năm thì mới hết. Trì đại bi cho nó dứt dứt quá khứ đau khổ nó đi, đừng có nhớ nữa. Mà bởi vì suốt thời gian dài nhớ, mà thỉnh thoảng á nhớ lại trúc lâm á thì cảm sơn đắng. Mà nhớ cái cảnh xưa đó là ăn cháo với muối đâu, mà sáng sáng cháo, chiều cháo, trưa ăn cơm mà ăn không no, mà 72 là gạo ông thiếu ông chở ra đầy dậy hết. Về đó mà suốt 3 năm trời.